toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa Ngài đã gìn giữ cho chúng ta trong sự bình an. Và cảm ơn Chúa trong những ngày qua, Ngài đã cho tôi và quý ông bà anh chị em có cơ hội để hầu việc Chúa. Trước giả Thi Thiên 100, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua, trước giả Thi Thiên này đã kêu gọi không phải là một người, một nhóm người, mà ông kêu gọi toàn thể nhân loại trên thế giới, hỡi cả trái đất, làm gì? Hãy hầu việc Đức Giê-hô-va. Chẳng những trước giả Thi Thiên 100 kêu gọi toàn thể nhân loại trên thế giới hãy hầu việc Chúa, hãy hầu việc Đức Giê-hô-va, nhưng chúng ta cũng thấy rằng các đầy tớ con của Chúa đã từng kêu gọi biết bao nhiêu người thở xưa cũng hãy hầu việc Chúa. Chúng ta thấy ông Giô-suê khi đã lãnh đạo đem dân sự từ Ê-díp-tô trở vào trong đất hứa, và khi chiếm được xứ Ca-na-an rồi, ông đã phân chia xứ sở cho nhiều chi phái, rồi ông họp dân sự lại, ông kêu rõ rằng hãy hầu việc Chúa. Nếu các ngươi muốn hầu việc ai tùy ý, nhưng phải hầu việc Chúa trước nhất. Và ông nói rằng nếu các ngươi không hầu việc Chúa thì chính ta đây, ta và nhà cha ta, nhà ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Chẳng những Giô-suê kêu gọi, nhưng vào thời Tân Ước chúng ta biết Phao-lô đã từng kêu gọi con cái của Chúa khắp mọi nơi hãy hầu việc Chúa. Ông nói gì ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 58: hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc của Chúa, hãy hầu việc Chúa. Các đầy tớ của Chúa trải qua nhiều thời đại cũng đã kêu gọi con dân của Chúa hãy dành thời giờ cả đời sống của mình để hầu việc Chúa. Thế thì lý do tại sao mà chúng ta phải hầu việc Chúa, thưa quý bà anh chị em? Tại sao các đầy tớ của Chúa, các trước giả trong Kinh Thánh đều kêu gọi con dân của Chúa hầu việc Chúa? Lý do tại sao? Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều lý do mà con dân của Chúa cần phải hầu việc Chúa. Nhưng chiều hôm nay tôi muốn nương theo lời của Chúa, lý do để tôi và quý ông bà anh chị em lấy cớ đó để hầu việc Chúa. Lý do thứ nhất, sở dĩ chúng ta phải hầu việc Chúa là vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng dựng nên chúng ta. Thi Thiên 100 câu thứ 3 chép rằng phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Trước giả Thi Thiên nói rằng chính Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng tôi, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta và chúng ta đã thuộc về Ngài. Vì vậy chúng ta phải hầu việc Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên Adam và Eva, và từ Adam và Eva Đức Chúa Trời đã truyền lệnh phải sanh sản ra đầy dẫy khắp đất. Và bởi Adam và Eva thì chúng ta được sanh ra trong dòng giống của Adam và Eva đó. Và Đức Chúa Trời đã dùng Adam và Eva là tổ phụ chúng ta đã sanh dòng dõi loài người, trong đó có chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ, từ dòng dõi người nam và người nữ này chúng ta được sanh ra trên đất này. Và vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta do Đức Chúa Trời dựng nên, Đức Chúa Trời là đấng sanh thành chúng ta. David đã nói gì ở trong Thi Thiên 139 câu 14-15 rằng tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Rồi ông nói tiếp rằng khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Và ông nói rằng ông được sanh ra cách lạ lùng bởi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 86 câu 9 còn nói rằng hỡi hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Điều đó có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Kêu gọi toàn dân đến tôn vinh Chúa nghĩa là để hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta, đã sanh thành chúng ta, đã nuôi nấng chúng ta, chúng ta thuộc về dân sự của Ngài. Vì vậy mà chúng ta cần phải hầu việc Ngài. Cha mẹ sanh thành chúng ta, cho nên chúng ta phải hiếu kính cha mẹ của mình. Nếu một người mà không hiếu kính cha mẹ của mình thì người đó trở thành một người bất nghĩa, không biết ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình. Đức Chúa Trời đã sanh thành chúng ta, đã dưỡng dục chúng ta. Nếu chúng ta không hầu việc Ngài thì chúng ta không xứng đáng làm con dân của Ngài. Vì vậy mà trước Thi Thiên kêu gọi rằng hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi, dựng nên quý bà anh chị em. Ngài đã nuôi dưỡng chúng ta, Ngài đã chăm sóc chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cần phải hầu việc Ngài. Đó là lý do mà trước giả Thi Thiên đã kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa. Lý do thứ hai mà chúng ta phải hầu việc Chúa nữa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ấy là vì Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và vì tội lỗi của chúng ta, vì loài người tội lỗi, cho nên Đức Chúa Trời đã hình phạt loài người. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả con người chúng ta phải đối diện với sự chết, đi theo đường lối của Satan và dẫn dần chúng ta vào hồ lửa vực sâu đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời là tình thương, Ngài không nỡ để loài người chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, phải đi vào con đường của sự diệt vong đời đời vì sự hư mất. Cho nên Đức Chúa Trời đã sai chính con độc sanh của Ngài xuống trần gian này để tìm và cứu chúng ta. Để cứu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu phải hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, mang lấy tất cả tội lỗi của con người chúng ta trong thân thể Ngài. Ngài đem tội lỗi chúng ta xuống âm phủ và Ngài chôn cất tất cả, rồi Ngài sống lại để xưng công bình cho chúng ta, đưa chúng ta vào sự phước hạnh đời đời. Chúa Giê-xu vì yêu thương tôi, yêu thương quý bạn cho em, Ngài đã sẵn sàng xuống trần gian này chịu khổ và chịu chết vì tội của chúng ta. Một người cứu một người mà phải hy sinh mạng mình thì những người được cứu đó biết ơn mãi mãi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Chúa có thế Giê-xu chúng ta, sự chết của Ngài chẳng những cứu một người mà Ngài đã cứu toàn thể nhân loại trên thế giới. Sự hy sinh của Ngài có giá trị cứu toàn thể nhân loại. Ngài đã cứu rỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải hầu việc Ngài. Nếu có một người giải cứu chúng ta khỏi bị tù tội, khỏi bị án tử hình chẳng hạn, chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ nhớ ơn người đó mãi mãi, chúng ta sẽ phục vụ người đó mãi mãi để đền đáp công ơn của người đó cứu chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Chúa Giê-xu đã hy sinh cả mạng báo của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc tôi và cứu chuộc quý bà anh chị em. Chúng ta phải làm gì đối với Ngài? Chúng ta phải hầu việc Ngài vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Trong thời kỳ thế giới còn buôn bán nô lệ, một ngày kia có một người đi ngang qua chợ bán nô lệ, thấy có một người nô lệ bị xiềng lại chờ đợi có người mua. Người này tiến tới và trả giá, dầu cái giá rất là cao, Nhưng người này sẵn sàng móc tiền ra để trả cho người chủ nô lệ này, để mua người nô lệ đó. Khi mua người nô lệ này rồi thì người này dẫn người nô lệ đi và nói với anh ta rằng: anh ơi, tôi đã bỏ một số tiền rất lớn, anh thấy đó, để chỉ mua anh ra khỏi vòng nô lệ của người chủ mà anh đã chịu dưới quyền. Bây giờ tôi mua anh không phải là để anh làm nô lệ nữa, tôi muốn anh được tự do. Bây giờ anh có thể về nhà anh đi, anh muốn đi đâu tùy ý, anh được tự do rồi. Người nô lệ này nước mắt chả dài, cảm động lắm, và nói rằng: ông ơi, ông đã thương tôi, đã mua chuộc tôi, bây giờ tôi muốn phục vụ ông mãi mãi, tôi muốn theo ông ở đâu tôi ở đó, tôi sẽ hầu hạ ông suốt cuộc đời. Nhưng người mua anh nói rằng: anh ơi, tôi mua anh đã được tự do, không phải anh làm nô lệ cho tôi, không phải là nô lệ trước đây, mà bây giờ trở lại làm nô lệ cho tôi nữa, anh đi đi. Nhưng người này quyết định không đi và nói rằng: tôi sẽ theo ông cho đến suốt cuộc đời của tôi và hầu hạ ông. Người nô lệ này đã được mua chuộc và đã quyết định hầu việc chủ mới của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em đã được Chúa Thế Giêsu mua chuộc bằng huyết báo của Ngài. Đó là lý do mà tôi và quý ông bà anh chị em phải hầu việc Chúa. Nếu chúng ta được cứu rỗi rồi mà không hầu việc Chúa thì chúng ta là người không biết ơn cứu chuộc của cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải hầu việc Đức Chúa Trời của chúng ta và hầu việc Chúa của Thế Giêsu là đấng cứu chuộc chúng ta. Vì Chúa đã dựng nên chúng ta, vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta, đó là những lý do mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải học và làm theo lời của Chúa, dâng đời sống của mình để phục vụ hầu việc Ngài. Lời Chúa dạy chúng ta thế nào? Chúa đã chuộc chúng ta bằng giá rất cao. Anh em đã được chuộc bằng giá rất cao, vậy thì bây giờ anh em phải làm sao? Kinh Thánh chép rằng hãy làm sáng, dâng thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta phải làm sáng danh Chúa qua thân thể đời sống của chúng ta phục vụ Chúa. Chẳng những chúng ta được Chúa dựng nên, đó là lý do chúng ta hầu việc Chúa, chẳng những chúng ta được Chúa của Thế Giêsu cứu chuộc bằng huyết báo của Ngài, đó là lý do chúng ta phải hầu việc Chúa, nhưng còn một lý do nữa mà chúng ta cần phải hầu việc Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em, đó là vì các ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta thật là dồi dào dư dật. Thi Thiên 103, David đã nói gì? Ông đã kể ra rất nhiều ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Và vì vậy mà ông nói rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy hầu việc Ngài. Ông kể ra rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội lỗi các ngươi, chữa lành mọi tật bệnh các ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều độ cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thưởng thỏa các vật ngon, tuổi đương thì của các ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận cho đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy. David đã kể ra ít nhất 12 ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông trong cuộc sống. Ông vui thỏa hưởng phước hạnh đó. Và vì vậy mà ông nói gì? hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúa ban chúng ta nhiều ân huệ lắm, thưa quý ông bà anh chị em, còn hơn cả vua David đã kể ra nữa. Cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em đã nhận biết bao nhiêu ơn đành phước lạ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, từ cơm ăn áo mặc cuộc sống và những ơn phước mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Trước giả thi thiên, tức là David nói rằng chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải hầu việc Chúa. Nếu chúng ta không hầu việc Chúa thì chúng ta quên ân huệ của Chúa. Chúng ta phải nhớ đến ân huệ của Chúa mà luôn luôn trong đời sống của chúng ta phục vụ và hầu việc Ngài. Nếu tôi là con của Chúa mà tôi không phục vụ Chúa, tôi không hầu việc Chúa, thì có nghĩa là gì? Tôi không có nhớ đến ân huệ của Chúa. Tôi đã quên ân huệ của Chúa rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có khi nào tôi và quý ông bà anh chị em quên ân huệ của Chúa không? Không. Tôi biết rằng khi Chúa ban phước cho tôi thì quý ông bà anh chị em vui thỏa lắm. Có người đứng lên làm chứng, nói về Chúa ban phước cho mình, cả cuộc đời của mình nói về những ân phước mà Chúa đã ban cho mình. Đi đâu chúng ta cũng kể về ân phước của Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng kể ân phước của Chúa mà không hầu việc Chúa, chúng ta chưa phải là những người nhớ ơn huệ của Chúa đâu. Nhớ ơn huệ của Chúa phải hầu việc Chúa. Lý do mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta phải hầu việc Chúa, đó là vì Chúa ban cho chúng ta những ơn huệ rất là lớn lao. Môi-se đã trách dân Israel quên ơn huệ của Chúa. Ông đã nói gì ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 1 câu 31-33? Ông nói rằng trong đồng vắng là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại ban đêm trong đám lửa ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Lời Chúa cho anh thấy gì? Môi-se đã nói rằng dân Israel quên ân huệ của Chúa. Chúa đã bồng ẩm họ. Ban đêm thì Ngài cho trụ lửa rực rỡ dẫn đường họ đi, ban ngày cho trụ mây bao phủ họ, gìn giữ họ. Nhưng mà họ quên ân huệ của Chúa, họ phản bội Chúa. Ở phục truyền luật ký đoạn 32 câu 10 câu 14 thì Kinh Thánh chép rằng Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình, như phượng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên cánh, chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt ngươi thầy ấy. Không có thần nào khác ở cùng người. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, và nút mở sữa bò và sữa chiên, Ngài ban người mở chiên con. Là Kinh Thánh kể ra những ơn phước, những ơn huệ Chúa cho dân Israel. Nhưng đau lòng biết bao, họ đã quên ơn huệ của Chúa. Nhưng chúng ta thì khác, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta hiểu lời của Chúa, chúng ta thấy gương của những người đã phản bội Chúa. Mà bây giờ chúng ta đã nhận ơn huệ của Chúa dồi dào, thì ước ao rằng chúng ta phải hầu việc Chúa luôn luôn trong đời sống của mình. Có một thiếu nữ nọ muốn ám sát nữ hoàng của nước Anh, và âm mưu của cô đã bị phát lộ và cô bị bắt. Nữ hoàng đến gặp cô và nói rằng tại sao cô có âm mưu giết ta? Bây giờ ngươi sẽ làm gì nếu ngươi được tha thứ? Người thiếu nữ này nói rằng thưa nữ hoàng, nếu sự tha thứ mà có điều kiện thì không phải là sự tha thứ của ân điển nữa. Nữ hoàng nói rằng bây giờ ta tha thứ ngươi mà không cần điều kiện gì cả. Người thiếu nữ này nghe như vậy thì quỳ gối xuống, nước mắt chứa chan, và nói rằng thưa nữ hoàng, xin tôi sẽ xin đời đời làm tôi mọa cho nữ hoàng, vì nữ hoàng đã tha thứ tôi vô điều kiện. Đức Chúa Trời đã ban ân huệ cho tôi và với ông bà anh chị em, Ngài đã tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta có muốn hầu việc Ngài vô điều kiện không? Ước ao rằng khi chúng ta học bài học này, chúng ta quay về với chính mình và thấy ơn phước của Chúa dồi dào trên đời sống của chúng ta, và chúng ta hết lòng phục vụ Chúa trong đời sống của mình mãi mãi. Lý do thứ tư mà tôi muốn nói đây để chúng ta phải hầu việc Chúa, đó là vì chính Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương phục vụ Đức Chúa Cha thật là lạ lùng. Mà khi tôi và quý bạn chăm nhìn vào gương hầu việc Chúa, chúng ta sẽ noi gương Ngài để bước đi theo gương đó để phục vụ hầu việc Ngài. Ở trong Luca đoạn 2 câu 48 câu 49 đã kỹ thuật lại thế nào khi Chúa Giêsu mới 12 tuổi, Ngài theo cha mẹ phần xác của mình Joseph và Mary đến thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Sau khi dự lễ vượt qua xong rồi, cha mẹ của Chúa Giêsu đi trở về Nazareth. Trên đường đi, hai ông bà vô tư không nghĩ tới con của mình, và khi nhớ lại thì đi tìm kiếm thì không thấy con của mình ở đâu. Lo lắng quá, hai người trở lại Jerusalem, và khi vào trong thành Jerusalem thì thấy Chúa Giêsu làm gì? Đang nói chuyện với những nhà lãnh đạo Israel lúc bấy giờ, người Sadducee, người Pharisee, những thầy thông giáo. Ngài giảng dạy cho họ, đối chất với họ, trả lời những câu hỏi của họ, Ngài chất vấn họ. Và khi đã gặp Chúa Giêsu tại đó thì Joseph Mary nói rằng: "Con ơi, tại sao con không đi theo về và ở tại đây, làm cho cha mẹ lo lắng quá, làm khó khăn cho cha mẹ quá?" Chúa Giêsu nhìn cha mẹ mình mà nói gì, thưa quý bạn chứ? Chúa nói rằng: "Cha mẹ há chẳng biết tôi làm gì? Đang làm việc cho cha tôi sao? Cha mẹ há chẳng biết tôi đang làm việc cho cha tôi sao?" Chúa đang hầu việc Chúa, Chúa Giêsu đang hầu việc Chúa Cha, và đang dùng thời giờ của mình để bày tỏ vinh quang của Chúa Cha cho những thầy thông giáo giáo và những người lãnh đạo Israel lúc bấy giờ. Chúa dành thời giờ để hầu việc Đức Chúa Cha. Và sau đó dân đoạn thứ tư câu 31 đến câu 4 kỹ thuật cho chúng ta một chuyện khác. Khi Chúa Giêsu trên đường đi về Jerusalem, Ngài dừng chân ở tại giếng Gia-cốp ở Sikha thuộc về xứ Samari. Khi dừng chân tại giếng Gia-cốp đó, các môn đồ của Chúa thấy trưa rồi thì đi mua đồ ăn để về cho các môn đồ của Chúa và Chúa ăn. Tại đó Chúa Giêsu làm chứng cho một người Samari đi ra múc nước, ra sạch nước. Và khi làm chứng xong thì bà Samari này chạy trong vào thành nói rằng: "Tôi đã gặp đấng Mêsia." Và cả thành đều chạy ra gặp Chúa Giêsu. Và khi đó các môn đồ trở về và nói với Chúa Giêsu rằng: "Thầy ơi, chúng ta đã mua đồ ăn rồi, xin mời thầy đến ăn. Trưa rồi, thầy đói rồi, hãy đến ăn." Chúa Giêsu nói gì thưa quý bạn xem? Chúa nói rằng: "Ta có một thức ăn mà các ngươi không biết. Ta có một thứ đồ ăn, một lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết được." Môn đồ lạ lùng quá hỏi rằng: "Có ai đem thức ăn cho thầy sao?" Chúa Giêsu nói rằng: "Thức ăn của ta là gì? Là làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm trọn công việc Ngài giao." Chúa Giêsu nói rằng Ngài hầu việc Chúa Cha, Ngài làm trọn công việc Chúa Cha, đó là một thức ăn thiêng liêng quý báu hơn hết. Ngài kể sự hầu việc Chúa Cha là còn hơn là bữa ăn của Ngài nữa. Thưa quý bà anh chị em, có khi nào chúng ta suy nghĩ về đời sống của chúng ta, có khi nào chúng ta nghĩ rằng hầu việc Chúa còn hơn là ăn uống nữa không? Chúng ta thường ngày lo ăn uống, sáng lo ăn, trưa lo ăn, chiều lo ăn, tối lo ăn. Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ rằng sự hầu việc Đức Chúa Cha, hầu việc Đức Chúa Trời còn cao quý hơn là đồ ăn, thức ăn của chúng ta sao không? Thưa quý ông bà, anh chị em, khi nào tôi và quý ông bà, anh chị em ý thức rằng sự hầu việc Chúa là cao hơn hết, hơn đồ ăn của chúng ta hàng ngày nữa, thì lúc đó đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ đạt đến trình độ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng vô cùng. Thưa quý ông bà, anh chị em, thức ăn cao cả của chúng ta hơn hết là hầu việc Đức Chúa Trời, như chính Đức Chúa Giêsu đã nói. Chúa Giêsu đã để lại gương hầu việc Chúa cho chúng ta. Vì vậy tôi và quý ông bà, anh chị em là người đi theo Chúa Giêsu, là người noi dấu Chúa Giêsu, chúng ta cần phải bước đi theo Ngài trong sự phục vụ Chúa trong đời sống của tôi và quý ông bà, anh chị em. Lời của Chúa hôm nay chúng ta vừa nghe, những lý do mà tôi và quý ông bà, anh chị em cần phải hầu việc Chúa. Chẳng những Chúa là đấng dựng nên chúng ta, sanh thành chúng ta, công ơn đó khiến chúng ta phải hầu việc Chúa. Chẳng những Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta, hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá chúng ta, và đó là lý do tôi và quý ông bà, anh chị em phải hầu việc Chúa. Chúa đã ban ơn lành phước lại chúng ta đầy dẫy những ơn huệ. Vì vậy đó cũng là lý do để tôi và quý ông bà được cảm kích và bước đi trong sự nhớ ơn huệ của Chúa, chẳng bao giờ quên để hầu việc Ngài. Chúa Giêsu cũng để lại gương cho tôi và quý ông bà anh chị em để hầu việc Chúa. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em cần phải noi gương Ngài để phục vụ hầu việc Ngài. Chúa Giêsu nói gì? Ai hầu việc ta, ắt Cha ta sẽ tôn quý người. Chúa sẽ tôn cao chúng ta trong đời sống này khi tôi và quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em với những lý do này, đừng quên, hãy hết lòng hết sức của mình để phục vụ Chúa của chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn phước dồi dào cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để